Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, mỗi khi chúng ta đọc đến đoạn tin mừng Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên trên núi, đoạn tin mừng của ngày hôm nay, thì mình thường nói kèm theo một câu, đó là Chúa Giêsu biến hình. Sáng nay tôi dâng lễ cho các cháu thiếu nhi, tôi cũng dặn các cháu đừng nói Chúa biến hình. Bởi lẽ mỗi khi nói biến hình, tức là mình đổi từ dạng này qua dạng khác, từ hình thù này sang hình thái khác. Và mỗi khi nói biến hình là chúng ta tưởng tượng hay chúng ta nhớ ngay đến bác Tôn Ngộ Không nhà mình. Lúc này bác đang là con khỉ, lúc khác bác là con mèo. Và sự lừa, sự biến hình của bác ấy là sự lừa phỉnh, sự gạt gẫm người ta. Còn hôm nay Chúa Giêsu không biến hình, nhưng Chúa Giêsu hiển dung, tức là Thiên Chúa đòi lại cho mình khuôn mặt rạng rỡ của chính mình. Trước mặt các môn đệ, Thiên Chúa lấy lại khuôn mặt rạng rỡ vinh quang của chính Ngài. Cho nên không có chuyện Chúa biến hình mà là hiển dung. Một nhà thần học, một nhà tư tưởng cận đại nói như thế này: cuộc đời của mỗi người chúng ta được sánh ví như một người bị đặt trong một cánh rừng rất rậm. Và trong cánh rừng đấy hoàn toàn là một đêm tối. Rồi thình lình một ánh chớp sáng lên. Ánh chớp sáng đấy trong tích tắc chúng ta nhìn thấy mọi ngõ ngách, mọi con đường. Rồi ánh chớp đấy lại tắt và buộc lòng chúng ta phải đi cho đến cùng con đường đấy, trong bóng tối, với tất cả những ký ức mà chúng ta đã nhìn thấy trong tích tắc đấy. Nếu như tư tưởng này được phát biểu trong thời hiện đại này, thì tưởng chừng như bài đọc thứ nhất, bài đọc sách Sáng Thế đang minh chứng, đang vẽ lại cho chúng ta những lời này. Ông Abraham đang ấm êm tại quê nhà thì được Thiên Chúa hứa: này đây, ngươi hãy bỏ quê cha đất tổ để đi về miền đất của ta. Và chưa hết, Thiên Chúa lại nói: cứ nhìn lên trời đi, đếm bao nhiêu sao, ngươi sẽ có bằng đấy con. Nhìn bao nhiêu đất, ngươi sẽ có bằng đấy cháu. Một lời hứa rất ngọt ngào. Vậy mà cho đến già khăng, già chít luôn, hơn 100 tuổi mới có được đứa con. Già lắm rồi mới có được đứa con. Nếu chúng ta bình tĩnh đọc Kinh Thánh, mình sẽ thấy câu chuyện Kinh Thánh còn kể đó, đến nỗi bà vợ bá sốt ruột, bá muốn giục ông ấy: thôi thì Chúa hứa như vậy, chẳng biết bao giờ Chúa làm, ông cứ lấy đứa hầu gái của tôi đi, lấy để cho nó đẻ cho ông một đứa, mà có ông có đứa con mà hú hí hù hỉ. Và Thiên Chúa vẫn chưa hết cái dự định của Ngài. Đến khi ông sanh được một đứa con, nó lớn lên 14-15 tuổi, một cha già, một con mọn, chắc hẳn phải là thương lắm. Thiên Chúa lại bảo: hãy mang con của mình đi và giết bằng chính bàn tay của ông. Có lời đề nghị nào mà đau lòng, có lời đề nghị nào mà khủng khiếp đến như vậy? Chắc hẳn là ông Abraham cũng đã từng đi trong đêm tối, mà trước đây trong tích tắc ánh sáng Thiên Chúa hứa với ông, buộc lòng ông phải đi cho hết quãng đời, đi cho trọn con đường của mình. Và thiết tưởng ngày hôm nay, ba môn đệ, Thiên Chúa đọc rõ tên của ba ông. Thánh Matthew ghi rất chính xác, đó là ông Phêrô, ông Giacôbê, ông Gioan. Mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà thấy rõ ràng tên của ai thì biết chắc có vấn đề xảy ra. Ngày hôm nay ba vị môn đệ thân tín này được cùng với Thiên Chúa lên trên ngọn núi để rồi Thiên Chúa hiển dung. Sự hiển dung của Thiên Chúa có thêm hai nhân vật phụ nữa là Môi-se và Elia. Chúng ta sẽ hỏi Môi-se là ai? Kinh Thánh nói như thế này: Môi-se là đấng đã nghe lời Thiên Chúa và dẫn dân đi. Ông đi như thể là thấy đấng vô hình. Vô hình sao mà thấy? Vô hình sao mà nhìn? Ấy thế mà ông vẫn thấy, bởi vì ông thấy bằng chính lòng tin của mình, sự tín thác vào lời của Thiên Chúa hứa, trong tích tắc ánh sáng mà ông được Thiên Chúa ban, để rồi ông cũng cắm đầu mà đi. bất chấp những đê nẹt, bất chấp những hiểm nguy, từ ông vua Pharaô dẫn dân băng ra khỏi đất Ai Cập để tiến về đất hứa. Bên cạnh đấy, chúng ta lại thấy một nhân vật thứ hai, ông Elia. Mỗi khi nói đến Elia là chúng ta biết đến cuộc đụng độ giữa ông và các vị tư tế của thần Ba-an. Thần Ba-an, theo văn hóa của người Do Thái, đó là thần của sự giàu có, thần của sự phong nhiêu, của sự sung túc. Dân khi ra khỏi Ai Cập tay trắng, ngày hôm nay khi họ về tới đất hứa rồi thì phồn thịnh, thì sung túc, và lúc bây giờ quên mất Thiên Chúa. Để rồi cuộc đụng độ cho người ta thấy chính Thiên Chúa mà ông Elia đã từng phải nghe lời lại chiến thắng một lần nữa. Vinh quang của ông là như vậy. Ấy thế mà sau cuộc đụng độ đấy thì ông đã phải vắt giò lên cổ mà chạy, bởi vì cái bà hoàng hậu bà cho người đuổi đánh và muốn đập cho đến chết. Ông đã phải lăn ra đất và than thở với Chúa, lạy Chúa ơi, cho con chết đi. Sao con theo Chúa mà con khổ đến thế này? Mới thắng được 400 cái tên tư tế bên kia, vinh quang thì chẳng mấy chốc, ngày hôm nay con phải chạy như con chuột như thế này, khổ quá Chúa ơi. Rõ ràng những người theo Thiên Chúa thấy Thiên Chúa một chút, nhưng mà sau đấy sẽ toàn là những tăm tối. Ngày hôm nay các môn đệ thấy dung mạo của Thiên Chúa vinh quang chói lọi, áo thì trắng như tuyết, mặt thì như ánh sáng mặt trời vậy. Thấy như vậy đấy, nhưng mà sau này mình sẽ thấy trả lại một Thiên Chúa trần trụi trong vườn Gethsemane. Lúc bây giờ gục ngã xuống, sợ hãi run rẩy, run tới mức mà đổ mồ hôi máu. Chưa hết, đại dinh của Phi-la-tô lúc bây giờ nó đánh suốt đêm, nó quấn cho bầm mình bầm mẩy như trái chuối dập vậy. Rồi ông Phi-la-tô chỉ đó, nhìn đi có phải là người không? Ecce homo, có phải là người không? Bị đánh tan nát cả đêm rồi. Và chưa hết, trên cây thập tự muốn xin một miếng nước cũng chẳng ai cho, để rồi gục đầu xuống: cha ơi, sao cha bỏ con? Một Thiên Chúa vinh quang là như vậy, chẳng mấy chốc bây giờ trả lại một Thiên Chúa trần trụi, khiến cho các ông chắc hẳn là cũng phải điêu đứng, cũng phải chao đảo lắm. Bởi vì mình thấy tại dinh tổng trấn, ngoài Đức Mẹ ra, ngoài một số các chị phụ nữ, thì chính những cái môn đệ này nè, môn đệ mà thấy thầy của mình vinh quang đó, bây giờ tản mát khắp nơi, chạy tứ tán. Câu chuyện của các môn đệ đang là câu chuyện của mỗi chúng ta. Có khi mỗi người chúng ta theo Chúa từ bé, có khi chúng ta rửa tội được 5 năm, 10 năm, 20 năm. Ngày chúng ta mới theo Chúa, phấn khởi, hớn hở, vui vẻ lắm. Kinh nghiệm bản thân của chúng tôi thì biết, mới khấn dòng, đi từ phòng của mình đến nhà nguyện, nó nhẹ lắm, chân đi tưng tưng vậy đó, muốn bay lên. Bây giờ lại Chúa tôi sao đi con đường từ nhà thờ đến, từ nhà thờ về phòng ngủ của mình, sao mà nó xa đấy? Đọc kinh đấy sao mà nó dài vậy? Mình sẽ thấy càng theo Chúa thì càng mệt mỏi, càng theo Chúa thì càng như là đi trong tăm tối cuộc đời của mình. Và chính vì như thế lại cần đến hai điểm. Điểm thứ nhất, ngày hôm nay Thiên Chúa dẫn các môn đệ lên núi cao. Đối với tin mừng của Matthew, núi cao là nơi của Thiên Chúa. Ở trên núi cao, Chúa Giê-xu dạy bát phúc, dạy hiến chương nước trời. Ở trên núi cao, Chúa Giê-xu dạy người ta đọc kinh lạy cha. Ngày hôm nay ở trên núi cao, Thiên Chúa hiển dung. Chính trên núi cao đấy, Chúa Giê-xu cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, gương mặt của Ngài thay đổi và rạng ngời. Có khi chúng ta không lên núi cao được, bởi vì mình không thinh lặng. Ngày nay có một cái bệnh, đó là bệnh ồn ào. Bước vào trong phòng là bật tivi, chẳng biết là tivi có chiếu cái gì đó. Mình sợ cái sự thinh lặng. Một lần kia tôi đi giảng tĩnh tâm, mình đề nghị sẽ là 1-2 phút thinh lặng. Xong đấy chia sẻ xong, giảng xong, về chỗ ngồi. Lễ xong có một bạn nói sao: ai bảo ông giảng dài chi, bây giờ ngồi kia gọi là hồi sức cấp cứu, mệt có ngồi thở. Mình cố ý ngồi thinh lặng để mà cho lời Chúa đọng lại, để cho chúng ta có thời gian lên núi với Chúa. Thì mình sợ một phút trôi qua nặng nề, phút thứ hai mình xoa chân sạch, phút thứ ba là ho. Mà cái ho hình như được cộng hưởng, cả nhà thờ ho theo. Mình không thinh lặng để mình lên với Thiên Chúa, lên trên núi, để Thiên Chúa có thể hiển dung cho chúng ta, Thiên Chúa có thể chiếu tỏa ánh vinh quang rạng ngời cho mỗi người chúng ta. Điều thứ hai chúng ta cần đó là sự nâng đỡ từ phía con người. Hôm nay các môn đệ lên núi với Chúa, nhưng mà rõ ràng còn hai người khác nữa, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai người này đã từng chứng kiến, đã từng cùng đồng lao cộng khổ với dân Thiên Chúa. Những người này đã từng kinh qua những đêm tối của đức tin. Hai vị này nâng đỡ các môn đệ. Vậy thì những môn đệ đó là ai? Như tôi thưa đầu giờ với các bạn, các vị đấy đó là mỗi người chúng ta. Khi Kinh Thánh đọc tên đích danh Phêrô, Giacôbê, Gioan thì không phải là Giacôbê hay Gioan nữa, mà là mỗi người chúng ta ngồi đây, là anh, là chị, là ông, là bà, mời gọi chúng ta phải có sự nâng đỡ của Thiên Chúa và sự giúp đỡ của những người chung quanh. Lúc bây giờ chúng ta mới lên núi với Thiên Chúa được, lúc bây giờ chúng ta mới có khả năng thay đổi dung mạo của mình, trở nên rạng rỡ. Khẳng định điều này, Thánh Phaolô nói với môn đệ của mình: hỡi anh Timôthê, sức mạnh của anh không có, chỉ khi nào anh dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa và sự đồng lao cộng khổ với tôi, lúc bấy giờ anh mới thành công. Bài học của Thiên Chúa ngày hôm nay rất rõ: chỉ khi nào chúng ta cậy dựa vào ân phúc của Thiên Chúa qua sự thinh lặng cầu nguyện, chỉ khi nào chúng ta dựa vào sự nâng đỡ của đồng bạn, lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hiển dung được với Chúa. Còn không thôi đó, mình ngồi trong nhà thờ sẽ rất là đạo đức. Ra khỏi nhà thờ, xin gửi lại Chúa cái đạo đức này. Mình chỉ là biến hình như anh Tôn Ngộ Không. Đứa nào đụng đến bà sơi nguyên cái hàm. Đứa nào chạm đến tôi là biết tay bà. Mình không phải là biến hình, mà mình không phải là hiển dung, mà chỉ là một sự biến đổi hình dạng thôi. Trong nhà thờ tôi sẽ đạo đức, một sự đạo đức giả tạo. Ra ngoài kia tôi sẽ trả lại nguyên vẹn khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt dữ tợn, không còn là một Thiên Chúa đang ở trong mỗi người chúng ta nữa. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay cùng với Chúa Giêsu thay đổi từ tận căn, từ trong lòng của mình, để rồi những người xung quanh sẽ nhìn thấy mỗi người chúng ta đang cùng với Chúa hiển dung. Chúng ta cùng đứng trên sân niềm tin.